Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, sau một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Thường từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ là chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nhưng hôm nay 30 Tây tháng 4, luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office dành những giây phút đầu của chương trình Luật pháp Di trú cùng với tất cả quý thính giả lắng đọng một vài phút để tưởng nhớ lại ngày 30 Tây tháng 4. Thay vì chương trình Luật pháp Di trú để quý thính giả gọi vào đặt những câu hỏi, thay vào đó, luật sư Nguyễn Kim Phượng gửi đến quý thính giả một bài viết do chính luật sư Nguyễn Kim Phượng biên soạn. Mời quý thính giả cùng nghe. Chào luật sư Nguyễn Kim Phượng và chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui.
Xin thân ái chào Khánh Thì và xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi có một bài viết do chính tôi biên soạn và đọc để cống hiến quý vị. Bài viết có tựa đề Việt Nam quê hương tôi, đất nước chia đôi hay đất nước đoàn tụ. Nhìn ra khung cửa sổ của chiếc máy bay đang dần dần hạ cánh xuống phi trường, tôi nghe tiếng nói của cô tiếp viên hàng không báo cho hành khách biết là chúng ta đang từ từ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất Việt Nam. Đã bao lâu rồi tôi đã không trở về quê hương yêu dấu của tôi? Đã bao lâu rồi tôi không được hưởng cái không khí nóng nực của Sài Gòn, được chích những mũi kim không mời mọc bởi những con mũi bay vèo vèo trong không gian? Đã bao lâu rồi tôi về đến quê nhà mà không nghe tiếng súng đạn vang rền như pháo nổ? Và cũng đã bao lâu rồi tôi không phải nghe những tin tức kinh hoàng về những người lính trẻ đã ra đi không trở lại, những thiếu phụ ôm con đã chết từ bao giờ, những hình ảnh của các em bé chạy hớt hải trên đại lộ kinh hoàng với những vết thương vì bom đạn đang dội xuống các em. Những vết thương trên người có thể nó sẽ bớt dần và lành lại theo năm tháng, nhưng những vết thương lòng có lẽ nó sẽ luôn đi cùng với các em trên mọi nẻo đường Việt Nam. Sài Gòn, một tên gọi rất quen thuộc. Cho dù tên gọi Sài Gòn đã được đánh đổi bởi một danh xưng khác, nhưng tôi vẫn chưa được nghe ai gọi Sài Gòn với một cái tên mới. Mặc dầu vậy, mỗi khi làm những văn bản pháp lý, chúng ta phải chấp nhận cái tên Sài Gòn ngày hôm nay không còn được dùng đến nữa. Từ khi Nam Bắc chia đôi ở vĩ tuyến 17, chiếc cầu Hiền Lương ngày hôm nay đã không còn là chiếc cầu mà mọi người đã không được dùng để giao thông giữa hai miền Nam Bắc trước năm 1975. Cầu Hiền Lương, một cái tên gọi thật nhiều ý nghĩa, chiếc cầu nằm lặng lẽ giữa hai bên Nam và Bắc Việt Nam, rất hiền hòa, nhưng không biết nó có lương thiện một chút nào hay không. Khi Hiệp định Geneva chấm dứt vào năm 1954 là lúc mẹ Việt Nam đã cảm thấy sự đau đớn đến tột cùng, vì những con người cùng một mẹ đã phải bỏ lại chính quê hương mình, ra đi tìm tự do, đổi lấy cuộc sống bên này vĩ tuyến 17, phía bên kia cầu Hiền Lương, cho một tương lai tốt đẹp hơn, tự do hơn. Nào ai biết được phía bên nào là hiền hòa và bên kia có lương thiện hay không. Nhưng sự ra đi năm 1954 đã mang trên 2 triệu người bỏ Bắc vào Nam, trong đó có thân phụ mẫu của chúng tôi. Đâu đây tôi nghe một nghệ sĩ đang hát bản nhạc mà cố nhạc sĩ Phạm Duy đã đưa cho tất cả mọi người thấy một phiến ảnh khi đất nước Việt Nam chia đôi và một cuộc ra đi đầy nước mắt, đau thương và tủi hờn, nhưng mọi người vẫn phải thực hiện vì tự do cuộc sống. Đúng vậy, dù là xa đó, nhưng Việt Nam ơi, quê nhà của tôi ơi, đã bao lâu rồi tôi không được đi hết khắp nẻo đường Việt Nam. Một Việt Nam đã có một lịch sử vừa đau thương, vừa oai hùng. 1000 năm bị đô hộ bởi giặc Tàu, 100 năm đô hộ bởi giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ còn lại một núi đầy mồ.
1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn. 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ một rừng xương khô, gia tài của mẹ một núi đầy mồ. Dạy cho con tiếng nói thật thà, mẹ mong con chớ quên màu da, con chớ quên màu da nước Việt xưa.
Những trận đánh của Trưng Trắc Trưng Nhị, anh hùng Cỏ Lau Đinh Tiên Hoàng, tướng Trần Hưng Đạo đã dẹp dần dân Tàu để lấy lại quê hương của chúng ta. Một Việt Nam hình cong chữ S, một Việt Nam mà ngày hôm nay đã có gần 100 triệu người sinh sống trên một mảnh đất nhỏ hơn cả một tiểu bang của Hoa Kỳ. Nhưng mảnh đất này vẫn là Việt Nam quê hương tôi, nơi tôi được sinh ra và lớn lên trong bầu không khí đầy nhiệt huyết của những người anh hùng đã tạo nên một lịch sử mà không có một quốc gia nào sánh kịp. Thế mà ngày hôm nay, Việt Nam quê hương tôi đang bị những sự áp bức của một Tàu xâm lăng và cưỡng đoạt lần hồi non sông Gấm Bắc Việt. Chính phủ Việt Nam vẫn đứng nhìn khoanh tay làm ngơ, để rồi người dân Việt Nam đã bị áp bức, khống chế, đàn áp ở quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Lời nhắc nhở của Đại đế Lê Thánh Tôn đã nói, ta phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng để cho ai lấy mất một phân núi, một tấc sông của đất nước. Có lẽ những nhà chính trị gia hôm nay đã quên những bài học sông núi từ các bậc tiền nhân đã dạy rồi, phải không thưa quý vị? Chúng tôi tiếp tục chuyến đi về miền Bắc. Hà Nội ngày hôm nay đã khác xưa lắm rồi. Thành phố cổ không biết có còn được coi là phố cổ hay không. Hồ Hoàn Kiếm bây giờ là một công viên cho mọi người đến để gặp gỡ, trò chuyện. Các thanh thiếu niên đã có những giây phút thần tiên. Thật thả lỏng khi tôi thấy các em mang những chiếc đàn guitar đến chung quanh bờ hồ vào những buổi chiều cuối tuần, để rồi các em ngồi quây quần bên nhau, hát những ca khúc tình yêu, những đoạn hát thật đầy tình người. Những ca khúc trước năm 1975 cũng được các em mang ra cùng thưởng thức. Một hoạt cảnh trông thật êm đềm. Hòa Bình ơi, có phải ngươi đã thật sự đến chăng? Nói đến Hà Nội, chúng ta cũng không thể không nói đến chợ Đồng Xuân và Hà Nội với 36 phố phường. Phố Hàng Bắc, phố Hàng Bè, phố Hàng Bồ, phố Hàng Bông, phố Hàng Bún, phố Hàng Buồm, phố Hàng Bút, phố Hàng Cân. Tất cả những phố này là những nơi buôn bán, những vật dụng hay món hàng mà chính những tên gọi của con phố đã cho chúng ta biết. Sự giao dịch của phố như phố Hàng Vải thì chúng ta biết cả một dãy phố đều bán vải. Phố Hàng Quạt là nơi họ buôn bán đủ loại quạt. Nhưng hôm nay có lẽ những sự giao dịch này cũng không còn như thế nữa, vì thời gian, vì kinh tế hay vì một lý do nào khác. Dù có đi bốn phương trời, ai là người Hà Nội thì lòng vẫn nhớ về Hà Nội, vì đó là Hà Nội của chúng ta. Một thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, rồi lại một thời hòa bình. Ai trong chúng ta đã không có những thời niên thiếu đầy mơ mộng, đi bộ trên những công viên vừa mới xây, bước chân tiếp tục dẫn chúng ta trên những con đường có hai hàng cây rợp bóng, chưa thấm mệt và chưa mòn lối. Có những người đã xa Hà Nội khi còn niên thiếu, có những người vẫn nhớ về Hà Nội và những kỷ niệm đầy ắp thương yêu của một phố phường mà không một quốc gia nào có được một vẻ đẹp thật cổ, thật mơ mộng. Và lòng tôi thắt lại khi nghĩ đến thân phụ mẫu của chúng tôi. Ông bà đã sinh ra và lớn lên ở miền Bắc. Hải Phòng là nơi ông bà đã gầy dựng một cuộc sống cho một gia đình bé nhỏ của họ. Bố tôi thường hay kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm thời niên thiếu ở Hà Nội, và mẹ tôi vẫn nhớ đến những người bạn đã cùng bà đi chợ mỗi ngày khi bà vẫn còn là một thiếu nữ ở Hải Phòng. Nếu mẹ tôi còn sống, nhất định tôi sẽ đưa mẹ tôi về quê hương, vì bà luôn nhắc đến phần đất này khi còn sinh tiền. Bây giờ chúng tôi đưa quý vị đi thăm viếng Quốc Tử Giám. Nơi đây đã cho tôi một cảm nhận hãnh diện về lịch sử của nước Việt Nam chúng ta. Chính nơi đây đã có bao nhiêu người đạt được công trạng sau khi đã hy sinh một thời trai trẻ để đạt được một chức vụ mà chỉ có vua mới ban lệnh cho người trạng nguyên vừa đỗ đạt một kỳ thi có 102 trên toàn quốc. Quốc Tử Giám là một trong những ngôi đền của Khổng Tử và là ngôi nhà của trường đại học đầu tiên của quốc gia Việt Nam. Ban đầu được xây dựng vào năm 1070, ngôi đền này được xây dựng để tôn vinh tất cả các học giả thời bấy giờ. Ngôi đền được xây dựng để tái tạo nơi sinh của Khổng Tử, đặc biệt là có hơn 100 tượng rùa đá xanh được chạm khắc kết liền với những bia đá để tôn vinh tên của tất cả những người vượt qua kỳ thi hoàng gia. Rồi thì ngựa chàng đi trước, võng nàng theo sau, vinh quy bái tổ về làm vẻ vang dòng họ xóm làng. Rời Hà Nội, chúng tôi đến xứ thần kinh mơ mộng, nơi chúng ta đã có một lịch sử vua chúa bắt đầu từ thời chúa tiên Nguyễn Hoàng, từ 1558 đến 1613. Trải qua 9 đời chúa, chúng ta bắt đầu lập vị vua đầu tiên mang tên hiệu Hoàng đế Gia Long. Ai trong chúng ta đã không nghe đến vua Gia Long, vua Tự Đức, vua Minh Mạng, vua Khải Định và vị vua cuối cùng là vua Bảo Đại? Bao nhiêu người trong chúng ta còn nhớ Việt Nam ta đã có bao nhiêu vị vua? Chúng tôi đã được đi chợ Đông Ba và đã lái xe qua cầu Trường Tiền, nghe những câu hò Huế, và đặc biệt là chúng tôi đã có dịp gặp những bạn trẻ. Thật trẻ nhưng thật dễ thương. Các em đều là học sinh của những đại học nổi tiếng ở Huế, và các em đang cố gắng bắt kịp theo thế giới bằng cách đối thoại với những người du khách để học hỏi thêm về ngôn ngữ. Một kỷ niệm thật khó quên. Khó quên hơn nữa là chúng tôi đã được đến một nơi xây dựng từ năm 1925, nhưng lịch sử nơi này đã bắt đầu từ thời vua Cảnh Thịnh. Theo tư liệu Tòa Tổng Giám mục Huế, dưới triều đại vua Cảnh Thịnh, với chiếu chỉ cấm đạo ngày 17 tháng 8 năm 1798, một số các tín hữu ở gần đồi Dinh Cát, nay là thị xã Quảng Trị, phải tìm nơi trốn ẩn. Họ đã đến lánh nạn tại núi rừng La Vang, nơi rừng thiêng nước độc, toàn cảnh ngặt nghèo, thiếu ăn, bệnh tật, sợ hãi quan quân, sợ thú dữ. Các tín hữu chỉ biết một lòng tin cậy phó thác vào Chúa và Đức Mẹ. Họ thường tụ tập nhau dưới gốc cây đa cổ thụ, cùng nhau cầu nguyện, an ủi và giúp đỡ nhau. Một hôm, đang khi cùng nhau lần hạt kinh Đức Mẹ, bỗng họ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mặt áo choàng rộng, tay bồng Chúa Hài Đồng. Có hai thiên thần cầm đèn chầu hai bên. Họ nhận ra ngay Đức Trinh Nữ Maria, mẹ bày tỏ lòng nhân từ âu yếm và an ủi giáo dân vui lòng chịu khó. Mẹ dạy hái một loại lá cây có sẵn chung quanh đó, đem nấu nước uống sẽ lành các chứng bệnh. Mẹ lại ban lời hứa, mẹ đã nhận lời các con kêu xin, từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn mẹ tại chốn này, mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện. Ở trung tâm của khu thánh địa, ngày hôm nay còn lại di tích tháp chuông của Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang. Công trình này được xây dựng từ năm 1924 đến 1929. Đại trùng tu vào năm 1959 và mùa hè năm 1972. Vương cung Thánh đường đã bị hủy hoại do chiến tranh. Vậy mà thưa quý vị, qua bao thăng trầm, Mẹ La Vang của chúng ta vẫn đứng đó để bảo vệ con dân của mẹ. Tạ ơn mẹ, tạ ơn bao điều mẹ đã cho chúng con. Trên đường đi về thành nội từ Phong Nha, chúng tôi đã được đi qua thị trấn Vĩnh Linh, thành phố Quảng Trị, nơi có con sông Thạch Hãn. Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ, dưới sông nơi ấy bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước, phố yên bờ bãi suốt ngàn năm. Tôi không biết từ lúc nào một giọt lệ đã rơi cho những vong linh của bao người bạn trẻ đã ra đi, hy sinh tuổi đời 20 để giữ bình yên cho cuộc sống của bao nhiêu người mà chính họ cũng không biết tại sao họ phải trả một cái giá quá đắt. Nhưng chính nơi đây, những người lính trẻ, cho dù họ là một người của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa hay là người của phía đối phương, họ đã hy sinh chính mạng sống họ để đổi lấy một sự tranh giành trong một cuộc chiến mà tôi nghĩ một cuộc chiến không mang một tính chất nào khác ngoài sự tham vọng của những người đứng ở một vị trí có quyền lực và để họ đạt được một sự ham muốn riêng tư trong một khía cạnh nào đó. Khi nhìn lại cuộc chiến Nam Bắc đã chia đôi đất nước Việt Nam, chúng ta không thể không thấy cuộc chiến này đã giết đi hàng trăm ngàn sinh mạng, đã ly tán bao nhiêu gia đình, đã đánh đổ cả một thế hệ và đã chôn vùi một dân tộc. Để rồi hàng triệu người đã phải bỏ nước ra đi. Lại một lần nữa, chúng ta phải gạt lệ bỏ quê cha đất tổ để tìm lấy hai chữ tự do. Tự do ơi, tự do, hai tiếng tự do đã chôn vùi hàng ngàn sinh mạng nơi lòng biển. Đã giết chết bao nhiêu người trong những cơn hoành hành thể xác vì tham vọng xác thịt của những con thú đội lốt người, đã lấy đi biết bao nhiêu tình thương của các em không nơi nương tựa, cha mẹ chết trên đường vượt biên. Chia ly là hai chữ mà biết bao nhiêu người đã phải chịu trong thời loạn. Chúng tôi tiếp tục đi trên đại lộ kinh hoàng. Tôi nhớ đến Tết Mậu Thân 1968. Năm nay nữa là đã 50 năm cuộc chiến Mậu Thân xảy ra. Một miếu đền thờ đã được dựng lên bên đại lộ kinh hoàng để cầu xin cho những hương hồn đã ra đi trong trận đánh Tết Mậu Thân. Xin thắp nén hương lòng để hương hồn và vong linh tất cả những người đã ra đi được siêu thoát. Rồi chúng tôi đã chuyển bánh về Đà Nẵng qua ngọn đèo Hải Vân, một quãng đường rất dài và rất cao. Ngọn đèo Hải Vân vẫn nổi tiếng là một chặng đường thật nguy hiểm. Vào Đà Nẵng, chúng tôi được đi thăm phố cổ Hội An. Hội An nổi tiếng bởi vẻ đẹp kiến trúc truyền thống, hài hòa của những ngôi nhà, bức tường và cả những con đường. Cùng với bao biến cố thăng trầm của lịch sử, phố cổ Hội An vẫn giữ những nét đẹp xưa, mặc rêu phong trong từng mái ngói, viên gạch, hàng cây, như chính nét bình dị trong tính cách, tâm hồn thuần hậu, chân chất của những người dân địa phương. Phố cổ Hội An vẫn luôn mang một nét đẹp riêng trong từng góc phố, từng mái nhà và trên những con đường nhỏ. Đến đây, mọi người có thể cảm nhận được sự ấm áp trong từng món ăn, từng nụ cười thân thiện, gần gũi của người dân. Thậm chí cả cây cỏ, không gian nơi đây cũng hấp dẫn những người muốn đến làm bạn với phố cổ. Bước đi trên từng con phố nhỏ, quý vị sẽ tìm thấy chính mình trong những ngày xưa cũ, những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ trên mảnh đất xa lạ và đầy thân thương này. Phố cổ Hội An có những nét đẹp trường tồn cùng thời gian, vô cùng mộc mạc, bình dị. Khi chúng tôi đi về Việt Nam lần này, mục đích chính là để thăm viếng người mẹ chồng của chúng tôi, để con cháu được trả hiếu cho mẹ, cho bà nội. Mẹ chồng của chúng tôi sống trong một tỉnh lỵ nhỏ, thời tiết khá tốt đẹp để bà có được một cuộc sống thoải mái và an bình. Cuộc sống của bà rất thanh tịnh. Cuộc sống của bà là những lời kinh tụng, tiếng gõ mõ, và xa xa cuối đồi là tiếng chuông vang lại từ một ngôi chùa rất đẹp, rất oai nghiêm và lặng lẽ nằm dưới chân đồi. Mỗi ngày mẹ chồng tôi tụng kinh Phật. Bà đã yếu và phải cần đến sự giúp đỡ, nhưng bà vẫn ngồi hàng giờ để cầu xin Phật Tổ giúp cho bà hướng lòng về đất Phật. Nơi chánh điện, bà để một bàn thờ có vong linh của bố chồng tôi và những người thân đã khuất. Cháu nội của bà đã thắp hương lạy tạ ông nội, đã có những thời gian rất ngắn với bà nội nhưng chứa đầy thương yêu. Những phong tục trả ơn hiếu nghĩa với đấng sinh thành cần phải được chỉ dạy và phải được tiếp tục với thế hệ mai sau. Chúng tôi không thể quên đi bổn phận của một người con, mặc dầu đường xa cách trở. Đức Phật đã dạy chúng ta 14 điều, và tôi tin rằng những ai là Phật tử đều phải thuộc lòng 14 điều Phật dạy, vì một trong 14 điều này là: cái tội lớn nhất của đời người là bất hiếu. Vì thế, người ơi, ơn nghĩa sinh thành, cơm cha áo mẹ sao đành quên ơn, quyết tâm hiếu thảo vẹn toàn, làm con đền đáp nghĩa ơn huynh đường. Kính thưa quý thính giả, Việt Nam của chúng ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, tự do đã đến và tự do đã đi. Thời gian của chúng ta lưu lại nơi đất khách quê người có lẽ đã hơn những thời gian chúng ta sống trên đất nước quê nhà. Nhưng tôi mong rằng, cho dù chúng ta có đi khắp bốn phương trời, chúng ta vẫn là người Việt Nam. Tất cả chúng ta ở Việt Nam chúng ta nơi quê nhà, và những người đang sống ở hải ngoại. Bao nhiêu người trong chúng ta ngày hôm nay đã sống trong thời loạn, bao nhiêu người ngày hôm nay đã sống trong ngục tù thể xác và ngục tù tâm hồn. Bao nhiêu người trong chúng ta đã lấy lại được sự bình an vì gia đình Nam Bắc đoàn tụ. Cuộc sống có thiếu thốn, xã hội đầy tham vọng, kinh tế như bãi cát trong vùng lầy, và nhiều người trong chúng ta vẫn còn đầy sự căm hận trong lòng. Những người đã phải đi tù nơi rừng sâu nước độc, những gia đình đã phải đi vùng kinh tế mới để tạo một cuộc sống mới. Làm sao những vết thương lòng này có thể được xóa đi, để thù hận được đổi lấy hai chữ thứ tha, để mọi người được mến yêu nhau, để an hòa xoa dịu những tranh chấp, và để chân lý được chen chân vào những chỗ có lỗi lầm. Tôi không bao giờ quên được giây phút tôi thấy mẹ tôi mon men từ cuối tàu đến đầu tàu để cùng đứng với chúng tôi. Cho dù chúng tôi không thể xoay qua xoay lại một milimét nào, cũng may và cũng rất sợ hãi là tôi được chứng kiến mẹ tôi liều lĩnh leo ngoài chiếc tàu để đến với chúng tôi. Tôi không bao giờ quên những cơn đói hoành hành khi đi vượt biển. Tôi không bao giờ quên những tiếng súng đạn bắn vào tàu chúng tôi khi đi ra biển. Tôi nhớ mãi, lúc tôi có thể lên boong tàu và nhìn ra biển, cái cảm giác không thấy bờ làm cho tôi rất sợ hãi. Tôi cũng không bao giờ quên những giọt nước mưa đã giúp chúng tôi đỡ khát. Năm nay nữa là năm thứ 43 rồi, thưa quý vị. Có phải đã đến lúc chúng ta phải quên đi thù hận để cảm nhận được sự thương yêu mà ơn trên ban cho chúng ta trong bao nhiêu năm qua? Ngày hôm nay, chúng ta đã có những gia đình đi đoàn tụ qua những chương trình di dân. Cuộc sống của người thân chúng ta đã sung túc hơn vì có sự giúp đỡ tài chính của chính quý vị. Từ những công khó quý vị làm ra, bao nhiêu người đã có cơ hội về thăm lại trường xưa phố cũ trên quê hương Việt Nam, và bao nhiêu người rất muốn về quê cha đất tổ lại không thực hiện được chuyến đi một lý do này hay một lý do khác. Vậy thì tại sao thù hận vẫn mãi tồn tại? Còn bao nhiêu năm nữa để chúng ta sống? Còn bao nhiêu ngày tháng nữa để chúng ta mong sự an lạc? Tôi nói như vậy không phải là tôi đã quên đi những ngày tháng từ sau ngày 30 tháng 4 1975. Nhưng tôi nói để tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy vì chữ yêu người như thể thương thân để quên đi hận thù. Người Nhật Bản sẽ không bao giờ quên hai trái bom nguyên tử đã dội xuống Hiroshima và Nagasaki. Người Do Thái sẽ không bao giờ quên đi chiếc lò ga đã giết bao nhiêu người dân tộc Do Thái trong cuộc chiến thế giới thứ hai. Họ không ngừng ở đó, họ vẫn tiếp tục cuộc sống và phát triển tương lai, và họ cũng sẽ không bao giờ quên những biến cố này. Ngày hôm nay, Nam và Bắc Hàn đã bắt tay nhau để ngồi xuống nói chuyện đoàn tụ. Thượng nghị sĩ John McCain đã là tù binh ở Hà Nội từ năm 1967 đến năm 1973. Ông đã nói: "Tôi đã đặt cuộc chiến Việt Nam ở đằng sau tôi lâu lắm rồi. Tôi không hề giữ trong lòng tôi sự giận dữ hay hờn giận. Ngày hôm nay, tôi là một người tốt hơn vì kinh nghiệm tôi nhận được, và tôi biết ơn vì đã có cơ hội phục vụ đất nước." Còn chúng ta có được quyền quên đi những gì đã xảy ra không? Chắc chắn là không. Chúng ta sẽ nhớ mãi biến cố 30 tháng 4, nhưng chúng ta có được quyền sống một cuộc sống trong tự do an bình không? Câu trả lời này chỉ có thể đến từ chính quý vị. Tôi chỉ biết cầu xin ơn trên ban cho quý vị ơn hiểu biết, ơn khôn ngoan, ơn tha thứ và được nhiều an bình và hạnh phúc trong những ngày sắp tới. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị và dành một ngày an bình, hạnh phúc. Và xin kính chào quý vị. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng. Trở lại với Khánh Thi.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng, cảm ơn tất cả quý thính giả đã giữ làn sóng AM 1290KAZA. Vừa rồi là bài viết của luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, tưởng niệm 30 tây tháng 4. Châu bằng máu xương, tự do, em đổi.
Trong cơn hấp hối như một người tình phụ thở hơi cuối cùng,
tôi bước đi tâm san nhẫn lửa khói ngập trời.
mảnh thuyền mong manh sương gió, như một người tìm đường về nơi đây.
Hôm nay 30 tháng 4 cho nên luật sư không có chương trình luật pháp di trú. Dạ, có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng dời về địa chỉ 2004 Center Road, ngay góc đường Center và đường World Creek. Muốn lấy hẹn gọi sau 9 giờ 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6, 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần, nếu luật sư không phải đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả. Nhớ gọi lấy hẹn trước, vẫn giữ số điện thoại cũ nha, không có đổi, chỉ có địa chỉ mới đổi thôi. Địa chỉ 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện chéo xéo chợ Costco đường Center. Chúc quý thính giả sang một ngày mới và sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.